chào Tái Ngộ cùng quý thính giả trong một Trả Lời Thư Tín. Kính thưa quý thính giả, sự kiện 30 tháng 4 năm 75 là vấn đề được các thính giả và độc giả của Ban Việt Ngữ chia sẻ ý kiến nhiều nhất trong thời gian qua. Chân thành cảm ơn quý vị. Và trong một Trả Lời Thư Tín hôm nay, Hòa Ái trích đăng một số ý kiến về biến cố đó của quý khán thính giả cùng độc giả gửi về cho đài. Thính giả Quân bày tỏ:
cái ngày 30 tháng 4 không phải là cái ngày giải phóng. Nó thực chất là của một kẻ chiếm đoạt nào đó mà con. Nhưng giải phóng gì? Người ta đang cơm no áo ấm, khiến cho người ta phải ăn toàn là bo bo khoai mì, quần rách áo rưới, thay tự do của người ta bằng cái sự kìm kẹp. Còn nếu mà nói về vui mừng, chẳng có cái gì để vui mừng. Hai bên cũng đều ngã xuống và đại dân thường hai bên cũng đã bỏ mình. Không thể nào gọi là vui mừng hay là giải phóng được.
Nếu mà là một nhà viết sử thì em sẽ viết về ngày 34 sẽ là một cái ngày đánh dấu cái sự thất bại của cái thử nghiệm dân chủ đầu tiên ở Việt Nam. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa làm sao nó cũng là một chế độ dân chủ. Rồi lần đầu tiên đã được thử nghiệm đất nước Việt Nam. Nó có thể có nhiều cái khiếm khuyết, nó có thể có nhiều cái chưa được ổn. Nhưng mà dù sao nó cũng hơn rất nhiều các cái chế độ đảng trị độc tài mà chúng ta đang phải chịu đựng, đang đưa đất nước ra vào những bế tắc.
Thính giả Duy Phan lên tiếng:
không có Đảng Cộng sản thì tôi sợ đến bây giờ Việt Nam vẫn còn bị thực dân đô hộ ấy. Ai có rảnh rỗi thì kiếm việc mà làm, cứu giúp người nghèo hoặc xây dựng quê hương đi chứ. Đừng ôm giấc mộng xa xôi như lập lại nhà nước Việt Nam Cộng Hòa nữa. Chân thành đấy.
Thính giả Tiêu Hân tiếp lời:
đất nước thống nhất không bị chia cắt, phải vui lên chứ. Dù bên thắng hay thua cũng đem lại cho Việt Nam không còn máu chảy đầu rơi. Dù bên nào thì ngày 30 tháng 4 cũng là ngày đất nước sum họp một nhà. Cớ sao lại đâm bị thóc, chọc bị gậy? Là người không tốt.
Thính giả Jimmy Hoàng khẳng định:
ai chia cắt đất nước ta? Chính là bọn Nga, Tàu. Ai giao súng đạn cho Hồ Chí Minh và bảo hãy đánh miền Nam đi? Cũng là Mao Trạch Đông và Stalin. Anh em ta giết nhau đến nỗi đào cả mồ mả ông cha ra, bầm thây xẻ thịt người cùng một nước. 20 năm thảm sát đồng bào, 39 năm đầy đọa dân tộc đến khốn cùng.
Cộng sản Việt Nam được sự hỗ trợ của Nga và Tàu đã gây ra cho hàng chục triệu người dân Việt Nam phải chết bi thảm qua cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà trong suốt hàng ngàn năm lịch sử chưa từng bao giờ có. Cộng sản Việt Nam chủ trương tiêu diệt tôn giáo vì tôn giáo là thuốc mê cần loại bỏ. Điển hình là vào năm 1980, Việt Cộng lén lút đem súng đạn giấu sau vườn trung tâm Đắc Lộ dòng tên 161 Yên Đỗ, quận 3, Sài Gòn, nay là tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Bất ngờ Việt Cộng đem quân khám xét và toàn thể vài chục linh mục dòng tên bị tù khổ sai ít nhất từ 5 năm đến 12 năm. Trong đó có linh mục bề trên là Nguyễn Công Đoàn, là người đã rửa tội và hướng dẫn cho người tù khổ sai thế kỷ, cựu đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Thính giả Tiêu Công Đạt cho biết:
từ ngày có Internet tôi đã hiểu ra nhiều điều. Một cuộc chiến làm hàng triệu người Việt Nam đã chết. Họ đều có dòng máu Việt, đều nói tiếng Việt mà. Hàng triệu người cũng đã phải bỏ nước ra đi. Cũng có hàng nghìn người chết. Bây giờ những người còn sống, họ vẫn gửi tiền về cho người thân.
Thính giả Nguyễn Khắc Trường lập luận:
sau 39 năm, quá khứ vẫn là dĩ vãng đau buồn và bất hạnh cho dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam đã tàn phá mọi tiềm năng, năng lực và trí tuệ của chính mình, làm đất nước nghèo nàn, lạc hậu cùng cực. Mong sao thế giới này hiểu được sự thống khổ của người Việt.
Thính giả Huy Nguyễn cho rằng:
39 năm hay 390 năm đi chăng nữa, chừng nào Cộng sản vẫn còn tồn tại, dân Việt Nam tha hồ ăn bánh vẽ và thịt lừa. Vẫn cái giọng điệu rỗng tuếch mị dân. Đất nước ta vừa trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, bị các thế lực thù địch ngày đêm chống phá. Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, người dân ai cũng cơm no áo mặc, được sống hòa bình.
Hiện tại chúng ta có một đất nước Việt Nam như thế nào? Một cái sự giàu có tột cùng của một bộ phận những lãnh đạo cũng như những quan chức cộng sản. Và song song với đó trên thực tế là một sự nghèo khổ đến cùng cực của người dân lao động Việt Nam. Và sau 39 năm, nhân dân Việt Nam vẫn không có nhân quyền. Ngay cả những quyền lợi căn bản nhất, những quyền phổ quát nhất của một con người cũng không có. Bây giờ các nhà tù lại đông thêm bởi những người tù nhân lương tâm, những người dám đứng lên để đấu tranh đòi quyền con người, đòi quyền sống của mình một cách ôn hòa, và những người rất đơn giản bày tỏ cái tình yêu quê hương đất nước của mình. Chúng ta chưa có nhân quyền và không biết đến bao giờ. Với những hiểu biết của tôi, quả thật rất đau đớn đã nhận ra một cái điều rằng ít có một dân tộc nào trên thế giới lại có một cái số phận hầm hiu như dân tộc Việt Nam này. Và tôi hy vọng 39 năm có thể chưa phải là cái con số cuối cùng, nhưng không bao lâu nữa số phận của dân tộc Việt Nam sẽ được thay đổi bởi chính những người dân Việt Nam. Xin cảm ơn.
Ngày 30 tháng 4 thì em buồn lắm, không thể nào quên được những cái gì mà em sống trong xã hội cộng sản. Em thấy đất nước của mình bị chính người mình làm khổ người mình, thì làm sao mà để nguôi ngoai, để hòa giải hòa hợp được. Cộng sản Việt Nam cứ mong là hòa hợp hòa giải, em nghĩ là không thể nào được, trừ khi Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Còn nếu mà như mấy ông cộng sản mà không thay đổi đó, mà ông cứ tiếp tục cướp đất, ngày hiếp dân lành đó, thì cái tai họa về sau đó, cho cả nước Việt Nam là một, hai nữa là chính. Vậy ông sẽ đập lên lưng ông, mấy ông sẽ tự tiêu diệt mấy ông, chứ không phải là thế lực thù địch gì hết.
Và sau đây là một số tâm sự buồn được chia sẻ qua thư gửi về đài.
Làm sao mà cầm được nước mắt khi nhìn và nhớ lại những ngày này năm ấy?
Nước mắt tôi đã chảy vì dòng máu trong người tôi là dòng máu của người Việt Nam.
Tôi sinh ra ngày 30 tháng 4 năm 75. Khi nào thì tôi mới hết nghe những đoạn khúc buồn hay những chuyện đau thương về 30 tháng 4 trong ngày sinh nhật của tôi?
Sinh nhầm thời bom đạn, lớn phải buổi tán loạn, quốc gia và cộng sản, một nước Việt tan hoang. Tôi không phải là người quốc gia, cũng không phải là thây ma cộng sản, chỉ đơn giản là người Việt Nam không muốn mang hận thù.
Trong thời gian còn lại của chương trình, Hòa Ái xin lưu ý cùng quý thính giả khi gọi vào hộp thư thoại của Đài Á Châu Tự Do tại số 202-530-7775. Sau khi nghe được lời chào mừng ghi âm của Hòa Ái và tiếng bíp, quý vị vui lòng nói bằng giọng nói của mình những gì quý vị muốn chia sẻ để máy điện thoại ghi âm lại. Quý vị nào yêu cầu đài liên lạc lại thì vui lòng cung cấp tên và số điện thoại để chúng tôi gọi lại cho quý vị. Trong thời gian qua, Hòa Ái không thể gọi lại theo yêu cầu của nhiều thính giả vì quý vị đã không để lại số điện thoại, cũng như có nhiều số điện thoại quý vị cung cấp nhưng lại không có tín hiệu. Kính mong quý vị cung cấp số điện thoại nào tiện lợi nhất để dễ dàng liên lạc. Và sau cùng, Hòa Ái đăng tải thông tin tìm người thân của thầy Giuse Nguyễn Công Minh đã từng giúp trong giáo xứ St. Joseph ở trại Ga Lăng 1 từ năm 1990 đến năm 1994. Qua Đài Á Châu Tự Do, thầy Giuse Nguyễn Công Minh hy vọng được gặp lại ông Tạ Văn Chức từng ở trại Ga Lăng Sai 1, Zone 1 và ông Lê Văn Xước từng ở trại Ga Lăng Sai 1, Zone 4. Hai ông có thể liên lạc với thầy Giuse Nguyễn Công Minh tại số điện thoại 936-433-8883. Mục trả lời thư tín đến đây xin tạm dừng. Hòa Ái kính mong quý khán thính giả và độc giả tiếp tục gửi về những ý kiến đóng góp và chia sẻ trong những vấn đề quý vị quan tâm. Quý vị có thể liên lạc qua email tại vietweb@rfa.org hoặc Hòa Ái @rfa.org. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. quý thính giả gọi từ Việt Nam vui lòng bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775. Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này trong chương trình tuần sau.